Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và Giảng Chân Tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nghi Lan và Tân Bắc thuộc Đài Loan. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, Nghi Lan, Đài Loan, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chúc Tết và tri ân Sư Phụ. Ngày 21 tháng 1 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công từ các thị trấn ở huyện Nghi Lan, Đài Loan đã luyện công tập thể trên quảng trường ga xe lửa Đông Sơn và chúc Tết Sư Phụ Lý Hồng Chí. Họ chắp tay hợp thập và đồng thanh hô vang, cùng chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo, để bày tỏ ý nguyện chân thành nhất từ nội tâm của mình. Các học viên Pháp Luân Công ở huyện Nghi Lan đến từ mọi thành phần xã hội, từ nông nghiệp, công nghiệp đến thương mại, từ giáo sư đại học, bác sĩ, y tá, kỹ sư, công chức, giáo viên tiểu học và trung học, sinh viên đại học, nội trợ, v.v. Họ đã được thụ ích từ cuộc sống mới mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại. Có những người đã trở nên vô bệnh, toàn thân nhẹ nhàng. Có những người được một người luyện công cả nhà thụ ích. Rất nhiều người được đích thân trải nghiệm cảm giác mỹ diệu khi đạo đức thăng hoa, thể chất kiện khang, gia đình hạnh phúc. Ông Vương ở Đông Sơn là nhân viên hiện trường của một công ty viễn thông. Ông cho biết, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2002. Hồi đó sức khỏe của tôi rất kém. Lúc làm việc, tôi phải kéo cáp quang cực nhọc vô cùng. Dần dần, cổ tay, bụng và các cơ khác của tôi đều yếu đi. Không chỉ bị đau, tôi còn thường không nhấc được vật nặng. Đi phục hồi chức năng cũng không đỡ hơn. Ngoài ra tôi còn bị viêm họng mãn tính lâu năm. Đã đi khám y học cổ truyền Trung Quốc và Tây Y, cũng như tập các môn khí công khác, nhưng bệnh vẫn thường xuyên tái phát. Sau khi học và tu luyện Pháp Luân Công, chỉ trong vòng vài năm, tất cả các bệnh mãn tính này đều đã khỏi. Thói quen hút thuốc nhiều năm tôi cũng bỏ hẳn. Thấy những thay đổi của ông, mẹ và vợ ông cũng lần lượt bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Ông Vương cho biết, những khảo nghiệm về cái lợi trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Từ khi tu luyện, ông đã coi nhẹ danh lợi và sống tùy kỳ tự nhiên, nhưng ông thường được an bài tốt nhất. Ngoài ra, ông còn nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng vẫn bình an vô sự một cách thần kỳ. Một lần, ông đỗ xe trên sườn dốc, quên chưa kéo phanh tay mà đã ra khỏi xe, nhưng xe vẫn đứng yên. Xong việc quay lại ngồi vào xe, ông mới nhận ra xe đang bị lùi. Ông lập tức kéo cần phanh tay, chiếc xe mới dừng lại. Ông biết nếu không nhờ sư phụ bảo hộ thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Một lần khác, ông vô tình bị ngã xuống từ tầng 2 khi đang làm việc nhưng không hề bị thương. Ông Vương nói ông vô cùng cảm tạ sư phụ đã cho ông cơ hội tu luyện. Từ nay, ông sẽ càng tín sư, tín pháp hơn nữa và sẽ chiều theo pháp lý mà sư phụ giảng, tiếp tục đi con đường tu luyện và tu tốt bản thân. Một học viên khác ở Đài Loan là bà Giản, sống ở La Đông, từ nhỏ đã không may mắn, cộng với thể trạng yếu, tháng nào bà cũng phải đến phòng khám để tiêm thuốc. Bà chia sẻ, tôi cũng chuyển sang dùng thuốc Bắc vì cứ uống thuốc Tây là lại bị đau bụng. Mỗi lần bưng bát thuốc, tôi lại có cảm giác như đang uống thuốc độc. Lúc đó bà nghĩ, không lẽ mình cứ như thế này đến hết đời sao? Cảm giác như sống chẳng bằng chết. Để tìm kiếm sự giải thoát khỏi đau khổ, bà đã tìm hiểu tôn giáo với hy vọng thoát khỏi sáu cõi luân hồi và không còn chịu khổ nữa. Năm 2008, tình cờ bà Giản may mắn đọc được cuốn sách Truyền Pháp Luân của sư phụ Lý Hồng Chí. Cuốn sách đã giúp bà tìm ra lời giải cho cuộc đời mình. Sau 3 tháng tu luyện, thân thể và khí sắc của tôi đều tốt lên. Bà Giản cho biết, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng bà cũng tìm được pháp môn tu luyện chân chính, bởi vậy bà vô cùng trân quý. Từ khi tu luyện, bà cũng được chứng kiến sự thù thắng, mỹ hảo của Pháp Luân Công. Bà cảm nhận sâu sắc rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể khiến đạo đức xã hội thăng hoa trở lại, nhân tâm hướng thiện. Đối với xã hội và con người, chỉ có 100% lợi mà không có đến 1% hại nào. Những tuyên truyền của Trung Cộng nhằm phỉ báng Pháp Luân Công đều là dối trá và ngụy tạo. Bà hy vọng những người hữu duyên cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu Pháp Luân Công, không bị lừa gạt bởi những dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và có thể chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Tin tức thứ hai, Tân Bắc, Đài Loan. Các học viên Đại Pháp nhìn lại quá trình tu luyện và chúc Tết Sư Phụ Lý. Ngày 28 tháng 1 năm 2024, khi Tết cổ truyền đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Bắc đã tề tựu tại trung tâm cộng đồng Bản Kiều để cùng nhau học Pháp và luyện công. Sau đó họ đến công viên ven sông Hoa Giang để chụp ảnh tập thể và kính chúc nhà sáng lập Pháp môn, Sư Phụ Lý Hồng Chí một năm mới vui vẻ. Trong buổi giao lưu, một số học viên đã chia sẻ về cách họ tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp, cũng như kinh nghiệm quảng bá Shen Yun của bản thân. Họ biết ơn bởi những lợi ích và phước lành mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại. Ông Lưu Bình Hoa, người tổ chức sự kiện, cho biết các học viên cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ khi mọi người đồng thanh niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo. Ông nói, Tết cổ truyền là ngày lễ quan trọng nhất của cộng đồng người Hoa. Tất cả chúng tôi trân trọng những gì mình đã có được ngày hôm nay và chân thành cảm tạ Sư Phụ đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới. Ông Lưu cho biết sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông không chỉ bỏ hút thuốc, uống rượu và thói chơi mạt chược, mà trong công việc ông còn trở thành một người quản lý tốt hơn. Ông cho biết thêm rằng sau khi ông tu luyện, đồng nghiệp của ông nhận xét trông ông trẻ hơn so với tuổi của mình. Anh Lâm Bình Đức là một kỹ sư, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Tuy nhiên vì quá bận rộn với công việc nên anh đã ngừng tu luyện, mãi cho đến khi đọc được kinh văn Vì Sao Có Nhân Loại gần đây của sư phụ. Anh chia sẻ, nhiều điều mà con người theo đuổi như tiền bạc và danh vọng cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì. Tu luyện và đề cao tâm tính mới là điều quan trọng nhất. Đó chính là lý do vì sao anh quay trở lại tu luyện. Trong mấy tháng qua, anh Lâm cảm thấy tâm tính của mình đã đề cao rất nhiều. Bất cứ khi nào gặp xung đột, anh đều chiều theo những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp để cố gắng làm tốt hơn. Vì vợ của anh là một người thích thể hiện quan điểm và hay chỉ trích chồng, nên anh Lâm luôn tranh cãi với cô. Sau khi quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã hướng nội xem bản thân cần cải thiện ở những điểm gì. Họ ít tranh cãi hơn và gia đình anh trở nên hòa thuận. Vợ của anh cũng nói việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tính cách của anh. Anh Lâm rất vui khi được tham gia hoạt động này. Anh cho biết anh muốn nói với Sư Phụ Lý rằng anh cảm thấy rất may mắn khi được tu luyện trở lại. Mặc dù trong năm qua anh đã gặp nhiều khó khăn, nhưng anh biết chúng là một phần của quá trình tu luyện và điều quan trọng nhất là phải kiên định tu luyện. Một học viên khác là bà Mẫu Đơn, đã gần 70 tuổi, nhưng trông bà như mới 50 tuổi thôi. Nhìn bà bây giờ thật khó có thể hình dung bà đã từng nhút nhát và tự ti. Trước đây nếu có người đề nghị bà phát biểu tại một sự kiện như thế này thì bà sẽ không dám làm. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho bà một cuộc sống mới. Bà nói, tôi cảm thấy sư phụ đã đẩy tôi tiến về phía trước. Bà trở thành phụ đạo viên của một điểm luyện công địa phương và là trưởng nhóm trong các chuyến đi nước ngoài. Bà giải thích, lúc đầu tôi hơi sợ, nhưng tôi đã làm bất cứ điều gì mình được giao. Tôi cảm thấy đây là cơ hội để khắc phục những khuyết điểm của bản thân. Pháp Luân Đại Pháp cũng mang lại cho bà một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bà Mẫu Đơn từng lo lắng về con trai của mình, nhưng giờ đây con trai bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ, những người biết về con trai tôi đều nói cháu đã thay đổi 180 độ, tôi không còn lo lắng về con trai nữa. Giữa mẹ đẻ và chồng của bà cũng có bất hòa, nhưng sau khi bà Mẫu Đơn bắt đầu tu luyện và chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, không khí gia đình bà trở nên rất hòa thuận. Bà Mẫu Đơn luôn nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp để họ cũng có thể được thụ ích. Bà nói, trong cuộc sống không có gì là mãi mãi, giữ tâm bình yên và hiểu được lý do tại sao chúng ta đến thế giới này là điều rất quan trọng. Vì vậy, tôi luôn mong mọi người sẽ không bỏ lỡ cơ duyên này. Bà hy vọng người dân ở Trung Quốc có thể tự đánh giá thay vì chỉ làm theo những tuyên truyền tiêu cực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.